Bởi vì mình á thì mình giải thích theo chữ nghĩa, à, cho nên Phật là giác, à, còn pháp á tức là chánh pháp, tức là những cái điều Phật dạy, không? Còn tăng á, là hòa hợp thanh tịnh, phải không? Mà giải thích như vậy rồi thì quý vị hiểu Phật pháp tăng là gì chưa? Còn ở đây á, là các ngài muốn chỉ Phật pháp tăng sống, Phật pháp tăng chân thật, cho nên nói là cục đất, là đất lăn, là ăn cơm ăn cháo á, là để chỉ cho mình nghĩa là quên những cái hiểu biết từ bên ngoài, ha, quên những cái hiểu biết từ ngoài đó, thì mình nhận ra Phật pháp tăng đó chính là ở ngay nơi tâm mình, thì đó mới gọi là tam bảo sống, ha, chính là tâm giác ngộ là Phật, ha, rồi từ cái tâm giác ngộ đó mình ứng dụng ra thì mới đó là pháp, ha, rồi nghĩa là Phật pháp đó không có hai, ha, thì chính là tăng, nghĩa là tăng là hòa hợp. Thì vậy là tức là cũng ngay nơi tâm thôi đó, thì đó mới là Phật pháp tăng sống, là tam bảo sống. Cho nên ở đây thiền sư cũng như là Bát Nhã đó là dạy mình đó là phải học đến cái chỗ nào là quên sở đắc đó, là như vậy đó. Và khi mình đã có ánh sáng Bát Nhã rồi thì từ ánh sáng Bát Nhã đó mình nhìn ra thì mới thấy cái gì cũng là Bát Nhã hết, không? Tức là tâm mình sáng rồi thì mình nhìn ra cái gì cũng sáng hết. Vậy thấy, còn nếu mà tâm mình tối thì mình nhìn cũng gì tối hết, phải không? Cho nên là như là mình đọc mà chuyện Kiều ông Nguyễn Du cũng nói đó, gì cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, phải không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Cảnh nào tức là cảnh, không? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, tức là tâm mình mà đã buồn rồi thì mình nhìn cảnh nào cũng buồn hết, phải không? À, còn nếu tâm mình vui á thì mình nhìn cái nào cũng vui, cảnh nào cũng vui hết, thì cũng vậy. À, tâm mình sáng á, thì mình nhìn cái gì cũng sáng hết. Còn tâm mình là phiền não thì mình thấy cái chỗ nào là cũng tối, cũng thấy phiền não hết. Cho nên ở đây khi mà tâm sáng rồi thì nhìn gì cũng sáng hết. Do đó mà ở trong gọi là trong nhà Phật á, mới có câu là quốc quốc hoàng hoa vô phi bát nhã, tức là hoa vàng đó, hoa vàng rực rỡ thì thải đều là bát nhã hết, tức là nhìn những cái hoa nở đó thì cũng đều là bát nhã hết, chứ tức là thấy ở đâu cũng là bát nhã hết, chứ không phải thấy cành hoa cũng là bát nhã, chứ không phải là gọi là mình thấy là hào quang mới là bát nhã, thấy ánh sáng rực rỡ mới là bát nhã, mà thấy cành hoa cũng là bát nhã. Quý vị đây có ai thấy cành hoa là bát nhã chưa? Rất là đơn giản thôi, thấy cành hoa, nhưng mà mình không chấp cái cành hoa, không có mê là cành hoa, mà vẫn nhớ cái tánh thấy của mình, không có mê thì ngay đó là bát nhã chứ gì, phải không? Hoặc là thấy cành hoa là do cái duyên hợp, thấy cành hoa duyên hợp nó là tánh không, phải không? Thí dụ như cành hoa nè, thì nó đâu phải là mình nhìn là thì một nguyên một tướng này thôi, nhưng mà nếu mà cành hoa đó mình đưa vào cái kính hiển vi ấy, thì mình thấy là cành hoa không? Thì nó thành ra những cái tế bào thôi, không? Cành hoa đưa vào kính hiển vi thì thấy đó là những cái tế bào nó kết hợp lại thôi, chứ không còn là cành hoa nữa, tức là tánh không thôi. Thì ngay đó thì cũng là bát nhã, không? Như vậy thì cho thấy rằng khi mà tâm mình đã sáng thì thấy cái gì nó cũng sáng, và như vậy thì nếu mà muốn được như vậy đó thì bây giờ mình phải bắt đầu từ đâu, vậy đó, muốn được như vậy thì phải bắt đầu từ đâu, tức là phải bắt đầu từ thấy rõ cái lẽ thật ngay thân và tâm này, cái ngay thân tâm này đó thấy rõ, gọi là năm uẩn đều không, không? Thân cũng không thật ngã, tâm cũng không thật ngã, nó bắt đầu từ đó đó và mở sáng được bát nhã, không còn chút gì để chấp đó, không? Thì từ đó đó mà đi vào bát nhã. Đó là coi như nói qua, không? Về cái bài tâm kinh bát nhã thì quý vị là coi như là đại khái đã được hiểu qua cái căn bản, cho nên nên học Bát Nhã đó là nắm vững được những cái ý đó, thì quý vị thấy được những cái gọi là coi như cái chỗ tu hành của mình ha, rất là rõ ràng ha. Đó là coi như xong cái phần Bát Nhã.